Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2020. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Xin đọc đây một vài cái bài pháp ngắn ngắn thôi. Nói về cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta làm cái chuyện phục thiền. Ý muốn nói là làm việc phục vụ rồi chấp tác thì thưa sư, con tự nguyện công tác chùi nhà vệ sinh, cực khổ hôi hám, chẳng mấy ai biết cả ở bên thiền viện ta tổ chức. Ví dụ chẳng hạn như mình dùng cơm xong rồi người ta làm bắt hành giả phải dọn dẹp rồi vậy đó, quét rồi. Thì các khu mà tập thể ở chung thì họ cũng bắt buộc hành giả phải chia phiên nhau, người thì chùi nhà vệ sinh, người thì lau quét dọn chùi nữa, gọi là vô ghi chóp mình biết. Thì cái cô này cô nói là cô tự nguyện cô đi chùi rửa nhà vệ sinh cực khổ. Cô nghĩ là cô làm cái việc đó mà không ai thích làm thì cô làm. Trong khi người chùi hành lang thì người qua lại đều tấm tắc khen sa thú lành thay, nghe qua cũng phát sân. Ủa điên, mình chùi nhà vệ sinh trong này không ai để ý gì hết trơn. Còn cái người mà quét nhà ở ngoài kia, chùi nhà ngoài kia thì làm cái chuyện mà khỏe khoắn quá mà ai cũng khen hết trơn. Đi ngang qua người nào cũng nói, oh, very good, sa thú. Con kê qua mà phát sân, nên con tự an ủi con. Thôi kệ, mình phục vụ để mọi người được sung sướng. Chắc chắn khi chết mình không đọa địa ngục. Nhưng nếu tâm sân hận bực bội sanh lên bây giờ thì mình đang vô địa ngục đó. Con tư duy như vậy mà thưa sư biết đúng không? Thưa sư nói đúng quá. Ai kêu làm đâu mà ngồi đó mà than thở. Người ta làm điều thiện tâm hoan hỷ có phước này, người làm ác tham sân nhiều tâm khổ đang ở địa ngục. Ông nói bất cứ mình làm cái việc thiện gì cực khổ bao nhiêu mình làm vì đại chúng mà. Rồi ông nói mình bây giờ là mình tu tập nữa, mình làm giữ trang nghiệp. Người ta nghe ai cái chuyện của người ta, mình làm chuyện của mình có phước rồi, mình hoan hỷ mình làm cái chuyện mình đang làm. Vì sao mình làm để mình phục vụ hội chúng, rồi thay vì mình chỉ ngồi thiền không thôi thì bây giờ mình đi làm cái đề mình duy trì trách nhiệm rồi cũng rất là tốt rồi, có sao đâu, đâu có phải là mình cứ ngồi thiền không thôi à. Thiền viện đâu có mà cái người mà làm lao động để mà trả tiền để cho họ lên họ chùi rửa nhà vệ sinh cho mình thì mình cũng phải làm thôi. Đấy là cái việc yogi job mà làm với tâm hoan hỷ thì mình sẽ được phước. Còn mình làm mà cái tâm mà phiền não như thế này là mình đi vô địa ngục, cái đó chắc chắn rồi. Tâm lý của chúng ta ai cũng muốn được người khác khen, nhưng câu chuyện mình làm tốt là đúng. Đây là một trong tám pháp thế gian, đó là được lợi mất lợi, được tranh bất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Đây là cái bản chất của thế gian. Tám cái pháp này nó cứ xoay sở mình hoài. Mình được lợi thì mình sung sướng, bất lợi mình đau khổ. Được danh mình sung sướng, bất danh mình đau khổ. Được khen mình sung sướng, mình vui vẻ. Còn ai mà chê mình chết. Ai mà chê mình chỉ cái xấu của mình, ôi mình không ưa. Hãy xem những gì người khác nói khen chê chỉ là những niệm lăng tăng khởi lên trong tâm họ, thúc họ phải phát ra lời. Ông thầy sư nói cô chấp chi ba cái chuyện người ta khen người khác. Đôi khi người ta ngang đi ngang qua ta thấy nó rồi, ai sa thúc ta quá rồi ta quên nè, ta có bỏ, ta có đâu có lý gì ba cái chuyện này. Đây là những cái suy nghĩ lăng tăng trong tâm của họ, họ tới họ nói, họ thích họ nói vậy thôi. Nhưng mà rồi họ quên rồi. Bởi vì sao họ đầy dẫy cái chuyện phiền não của họ, họ có thì giờ nghĩ cái chuyện của mình đâu. Họ gặp mình nó nói bài ba câu chú vui vậy thôi. Đừng nghĩ tới ba cái chuyện này, công lắm. Bây giờ mình tới đây, mình ở trong cái bình đinh này, mình ở trong cái tăng xá này. Đó. Bây giờ người ta giao cho mình làm công chuyện gì mình cần việc làm. Mình làm vui vẻ. Mình làm với tâm tư mình suy nghĩ rằng mình phục vụ hội chúng mà. Chứ mình làm cho có ai đâu, mình làm cho cá nhân mình mà không làm cho người nào khác. Rồi bây giờ mình nhớ mình là người tu tập, mình làm mình giữ trách nhiệm nữa. Ví dụ như chẳng hạn như một tâm sân hận như mình quan sát cái tâm mình. Đừng để những cái ác pháp này nó khởi sanh. Người ta thấy đâu người ta nói đó, chứ xong rồi họ quên ngay, chẳng nhớ chi hay chẳng suy nghĩ tới mình một phút giây nào cả. Họ quá bận rộn suy nghĩ tới chuyện phiền não của họ, có thì giờ đâu mà nghĩ tới người khác. Bạn phải nghĩ tới bạn mà thôi. Khi bạn làm cái công chuyện rồi bạn nghĩ tới bạn. Bạn đừng có nghĩ tới bạn làm cái này cho ai. Bạn làm cái này làm phục vụ, làm chung cho tất cả mọi người. Thưa thầy, con có cơ hội làm việc chung với những người lớn tuổi cũng là một người trình pháp 2-3 lần luôn. Thưa thầy, con có cơ hội làm việc chung với những người lớn tuổi. Cô này cô không phải là xuất gia, cô là người tại gia, nhưng mà cô cạo đầu và cô mặc áo nâu nữa. Ở trong xóm, trong phường, người ta thấy cô này không phải là người tu nhưng mà tánh tình rất là dễ thương. Rồi cô cũng siêng năng, cô tụng kinh, cô niệm Phật, rồi cô đi làm từ thiện, rồi làm đủ thứ chuyện. Không phải là người tu. Vì vậy mà vậy đây, mà lúc khi cô vô trong chùa, cô đi làm công chuyện trong chùa nữa, giúp đỡ trong chùa nữa. Thưa thầy, con có cơ hội làm việc chung với những người lớn tuổi già vô chùa tu để thành sư cô hay sư, thành sư hay sư cô lúc tuổi đã xế chiều. Ba chuyện mà những người này nên tránh. Đây là cái cô này, cô nói cái ý của cô thôi. Cô muốn trình với thiền sư, cô nhận xét cái gì cô nói. Là những vị này có dính mắc vào cái ta. Lớn lớn rồi đó, lớn tuổi rồi đi vô trong chùa tu đó, thì dính mắc vào cái ta. Cái thứ hai là rất dễ nóng giận. Bởi vì sao? Bởi vì muốn người khác theo ý mình thôi. Xin lỗi, ý mình là nhất, còn ý người khác là tức. Vậy đó. Mình là ngon rồi, thấy không? Mình nói là mọi người phải chấp nhận, còn người khác đó không bao giờ mình đặt suy nghĩ là mình nói vậy có nên không nên nè. Mà ngay cả khi mà mình cái chuyện mình nói tốt mà người ta không làm, cái chuyện đó có quyền của người ta. Mình có tư cách khi mình bắt họ khác họ làm theo ý mình phải vậy không? Thế thì mấy cái vị mà gì đây ở trong chùa đây, cái cô này cô nhận xét này trúng sai thì để cho quý vị xét. Cô nói vậy rất là dễ nóng giận vì muốn theo mình, rất bảo thủ, chấp giữ vào ý của mình, chẳng bao giờ biết mở rộng tâm ra để nhận chấp nhận những chuyện của người khác. Thưa sư, đó là những gì mà con quan sát và học được từ những người lớn tuổi xuất gia của chùa. Cá nhân con cũng lớn tuổi, cũng nói vậy, nhưng mà con không xuất gia. Con chỉ lâu lâu con thấy chùa con làm việc này việc kia, rồi ví dụ như họ có in ấn sách vở báo chí, có câu chuyện gì mà con làm được trong khả năng con cũng giúp đỡ, nhưng mà con không ở trong chùa. Đó là những gì con quan sát và học được từ những người lớn tuổi xuất gia vô chùa ở. Hai điều theo con nghĩ những vị ấy cần làm, đó là sao? Cố gắng sống hài hòa với những người khác cũng rất là khó, cũng phải vậy. Vì cái tánh tình khi mà mình lớn tuổi là mình khó khăn đấy lắm. Mà mình hãy suy nghĩ một điều đó, là hiểu mà mình mà khó khăn với những người xung quanh đó, thì mình cũng không thể nào sống một cách dễ dàng với con cháu được. Nếu mình khó khăn quá thì con cháu nó cũng sợ mình.
Nó xa mình,
nó bỏ mình rồi. Dạ, như vậy thôi. Mình không biết chấp nhận, mình không có biết cái gì đây. Thương yêu nó, tập hành buông bỏ. Đó là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là sống hài hòa với những người xung quanh. Và cái thứ hai là tập hành buông bỏ. Để tập hành buông bỏ, một lần con lên chánh điện tụng kinh với những người khác. Mà cô nói đây nè, tôi già đây nè. Thành ra một lần tôi lên chánh điện tôi tụng kinh người khác, tôi thấy cái tâm tôi cũng chấp này. Mỗi người có một chỗ riêng của mình ngồi vào đối như thường lệ. Khi tới chỗ của con thì có người nào đã chiếm mất rồi, tâm con nổi sân muốn đuổi họ đi. Nhưng một tâm khác lại nói, mai mốt mình chết cái chỗ này ai ngồi? Mình sống bao lâu nữa mình dành cho được cái chỗ này? Nghĩ được như vậy thì tâm con rất yên. Không, thường sư cũng nói, ai cho mà dành? Của chùa mà, không phải của mình đâu. Cái chỗ này là chỗ của chùa, đây là thiền viện, đây là chỗ ta tu tập, cho ai cho cô đâu mà cô lại có dành? Cô thiệt là vô duyên á. Không phải tới khi chết mà mình còn sống đây, mình nên tự hỏi, ai cho chỗ này mà mình nói là của tôi? Vậy cho mình ngồi vài ba bữa có người khác dành cô là mình nổi điên. Mình nói cái này của tôi, mà thật ra là của chùa không? Không có một cái món gì mà của mình hết trơn. Cái điểm cũng của chùa, gối cũng của chùa, mùng mền để phát cho mình ấy, của chùa không? Cái chỗ đó cũng của chùa nữa, trong ta của mình. Vậy mình ngồi vài bữa nữa là mình dành, mình đòi cái đó của mình. Thì Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó, hay nói rằng nếu mà mình có cái thói này, mình hiểu rằng là cái này là cái behavior của súc sanh. Nó nặng lời vậy đó. Thế đây là một cái thái độ mà cái bằng dính mắt của chúng sanh. Ngài nói bây giờ mình để con chó này, con chó nó vô nó ở nhà mình đó này, là nó coi cái đất này của nó, con chó khác tới nó cắn chết bỏ, mình nói của nó mà, cái lãnh vực này là của nó. Thì nếu mà mình dính mắc vào một cái chỗ mà là cái chỗ máy đi của mình hết trơn, mà tự nhiên mình ở một thời gian mình dính mắc, thì mình hãy nghĩ mình đừng có tập cái hành của súc sanh. Nếu mà mình cứ làm hoài như vậy thì mình chết đi, mình trở thành súc sanh. Thì đây là một cái phẩm cái đặc tính xấu của loài bàn xanh, mà nó luôn luôn nó nghĩ là nó có hết tất cả những cái chuyển hóa của nó mà nó dành của nó. Không phải đợi tới khi chết mà khi còn sống đây mình phải nên tự hỏi ai cho chỗ này mà mình nói là của tôi, không phải của ai hết. Cái này là của thiền viện mà, của chùa mà, tại sao vậy? Bây giờ có một cái bài pháp này, đây là một cái bài của một vị hòa thượng tập đạo bài giảng đó. Nhưng mà sư không có nghe được tiếng Myanmar mà sư chỉ nghe ngài nói đi ngang đi tới đi lui ở chỗ ngoài sân nghe ngài giảng, thì ngài dùng tiếng Pali gọi là Paramattha Sangha. Paramattha là chân đế mà Sangha là tăng chân đế. Sư không hiểu chứ tăng chân đế là gì. Thường thường mình nghe nói phàm tăng thánh tăng có vậy không, mà tăng chân đế chưa bao giờ nghe hết được. Thì sư nói ngày hôm qua đó tôi nghe cái ngài hòa thượng ngài giảng về cái chữ tăng chân đế, tôi không biết cái nghĩa là cái gì. Vậy thì bây giờ nói thầy sư của sư có giữ cái buổi đó là sư hiểu tiếng Myanmar, bây giờ sư có hiểu cái đó là ngài nói cái gì không, sư giảng lại cho tôi nghe thì coi thử sao. Thì bây giờ ông nói xin sư tóm tắt cái buổi nói chuyện của ngài hòa thượng ngày hôm qua, hòa thượng tam tạng. Vâng, tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì tôi nhớ, tôi sẽ nhắc lại những gì mà tôi nhớ mà thôi. Ngài nói cái thứ nhất, sự xuất hiện của một vị Phật toàn giác, tức là Phật mà chánh đẳng chánh giác là cái gì. Đức Phật Thích Ca lúc còn Bồ Tát, sau khi được thọ ký, ngài phải mất 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để trở thành Phật. Vì Đức Phật mình là một cái vị Bồ Tát mà hành vị trí tuệ, vì vậy ngài mất có 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mà thôi, mà còn nhiều vị khác còn mất nhiều hơn nữa, có vị tới 16 rồi 32 a tăng kỳ luôn. Mà cái chữ a tăng kỳ này thì quý vị cũng hiểu là đếm được. Người ta cho mình một cái số mà kêu mình là tượng trưng, đó là số 1 mà cộng 108 số zero, thì quý vị thấy là rất là lớn. Tiếng Mỹ nó gọi là uncalculable, là đếm không được. Cái thời gian nó vô, gọi là vô thủy vô chung, không thể nào đếm được. Và mất 4 lần như vậy và 100.000 đại kiếp thì mới là có thể thành Phật. Một a tăng kỳ rất lâu, người ta có thể nói một số được, gọi là tượng trưng thôi, 1 cộng với 180 số zero. Trong suốt một thời gian lâu dài xa thẳm như vậy, chỉ có 28 vị Phật thị hiện trên thế gian, và Bức Bồ Tát tiền thân Phật Thích Ca chỉ gặp được 24 vị, và mỗi vị cứ một lần gặp Đức Bồ Tát thì nhắc lại vị này còn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu a tăng kỳ nữa sẽ trở thành Phật. Tại sao không có sự biết mà trong cái thời gian mà gặp ngài được chứng thọ ký, tức là được vị Phật ngài mà Đức Phật Diên Đăng mà thọ ký nói rằng vị này này trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật, thì được một vị Phật toàn giác mà thọ ký như vậy chắc chắn vị này sẽ thành Phật, thì theo cái thời gian mà thôi. Thì Đức Thích Ca là trong 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, và trong khoảng thời gian mà xảy ra như vậy thì có 28 vị Phật, và Đức Thích Ca chỉ gặp được có 24 vị mà thôi. Điều này muốn nói ra sự ra đời của một vị Phật thật hiếm hoài, và được gặp giáo pháp của các ngài là một phước duyên rất to lớn. Myanmar là một xứ có nhiều phước đức thù thắng, vì giáo pháp của Đức Phật để lại được truyền bá, được dạy dỗ đầy đủ và rất rộng rãi. Đây là một trú xứ thích hợp nhất cho những ai muốn học hành, muốn học và muốn hành Phật pháp. Đây là cái lời của ngài nói vậy thôi. Ngài nói quý vị nhớ là quý vị đã sinh ra, sinh lớn lên trong cái xứ Myanmar. Xứ Myanmar là cái xứ mà pháp học cũng có rất nhiều, pháp hành cũng rất là nhiều, người ta tu học rất là nhiều. Vì vậy mình sinh ra được trong cái xứ này là một cái cơ duyên rất là lớn để mới ráng tu học. Cái thứ hai, hòa thượng nói về đạo quả và niết bàn. Đạo quả là điểm chấm dứt của phiền não. Khi mà người mà đắc đạo quả rồi thì hết phiền não, một vị a la hán thì ngài hoàn tất hết rồi. Vì thế tư đà quần, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, cái đạo quả cuối cùng nữa là chấm dứt phiền não, không còn trong tâm của ngài nữa. Niết bàn là cái điểm chấm dứt đau khổ. Khi mà một cái vị mà đã đắc đạo quả, đã có niết bàn rồi thì cái vị ấy không còn đau khổ nữa, không đau khổ là không còn phiền não nữa, nó tâm vị hết đau khổ. Ngài hòa thượng giải thích về ba chữ pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học gọi là Pariyatti, pháp hành là Patipatti và pháp thành là Patipada. Pháp học là kiến thức thu thập được liên quan tới những gì Đức Phật dạy. Lời dạy của Phật được hiểu qua tưởng sanh nha, tức là hiểu về phương, nắm bắt về phương diện chân thực đấy. Ví dụ Đức Phật nói về pháp này pháp kia vậy đó, thì Đức Phật chỉ giải thích mà giải thích về phương diện tục đế mà thôi. Còn mình phải tu tập để mình hiểu những lời dạy qua cái pháp chân đế. Lời dạy của Đức Phật được hiểu qua tưởng sanh nhà. Pháp hành là sự áp dụng những kiến thức này qua thiền tập. Thiền tập là thực hành những lời Phật dạy, những giáo lý của Đức Phật. Và pháp thành khi những kiến thức Phật pháp được trở thành những hiện tượng tự nhiên của người tu tập. Ví dụ như bản tánh thiện của con người chẳng hạn, cái này là mình phải đào nguyện. Tới một lúc nào đó là cái tâm mình nó không suy nghĩ tới cái chuyện ác nữa. Mình lấy ví dụ như người ta nói một vị tu đạo Hoằng đó, tâm ngài không còn phạm trong năm giới này nữa, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hoàn toàn không bao giờ nữa, là tại vì sao? Ác thì không có nữa. Ví dụ như mình nói rằng là một vị tu đạo Hoằng ngài không phạm, không có giết ai, là bởi vì sao? Bởi bản chất của ngài không bao giờ muốn giết người ta. Bởi vì ngài hiểu rất là rõ ràng là không có ai để mà giết hết trơn, mà cũng không giết để làm gì nữa, không cần giết. Khả năng người ta thường kể một cái câu chuyện vui, người ta nói rằng là có cái ông kia đó, ông đi tu một thời gian rồi ông nói rằng đắc đạo quả tu đạo Hoằng rồi, thì ông tự xưng vậy là bất ai nói sao vậy đó. Cái ông về nhà cái ông thấy mấy đứa nhỏ nó đem thuốc nó xịt kiếm, ông nói để đó đi, để tao xịt cho, tại vì tao đắc tu đạo Hoằng rồi tao không đi địa ngục nữa. Trong trong kinh nói rằng một vị tu đạo Hoằng không còn tái sanh vào ác đạo, bởi vì cái tác ý của ngài là không làm cái chuyện ác nữa. Có thể ông này tu đạo Hoằng giả, để tao xịt kiếm cho, còn tụi mày ngồi chơi đi, tại vì tao có xịt đâu, cũng không đi địa ngục, để nó chơi vậy thôi quý vị. Thì mình hiểu rằng là cái người mà đã mà đắc đạo quả tu Hoằng, tâm của các ngài rất là thanh thiện, không có tác ý thì sao mà giết được đó. Cũng giống như là quý vị không bao giờ hút thuốc, hay là quý vị không sử dụng ma túy, có cái ai đi về cái chuyện đó mà cũng có tác ý nữa. Thấy cái chuyện đó mình còn tránh, đừng nói chuyện mình thích nữa. Thì cái vị tu đạo Hoằng cũng vậy, ngài không còn làm tác ý, không có để mà làm phạm trong năm giới này, vì vậy giới rất là trong sạch. Người học và hiểu Phật pháp về lý thuyết, khi đem áp dụng lý thuyết bằng cách thực tập thì Phật pháp trở thành những bản chất tự nhiên của người học Phật. Thì lúc bây giờ mới gọi là cái gọi là pháp chân đế này, tức mình hiểu Phật pháp về lý thuyết rồi mình thực tập. Khi mình thực tập là mình hiểu. Ví dụ chẳng hạn như mình tập rất nhiều ngoài mình hỏi, mình thấy rõ ràng phiền não là không thể nào mà gọi là tốt được này. Thế mà tâm mà tham sân si là không thấy nào mà gọi là không có nhân nhân cái gì mà nói là phiền não là tốt hết. Ví dụ người ta thường nói những cái sự mà nóng nảy mà hay sự nóng giận mà kêu bằng justify anger đó, tức là chữ nóng giận là kêu bằng là chính đáng. Nhưng mà trong một cái vị mà khi mà đã đắc đạo quả các ngài hiểu, phiền não không thể nào cái gì mà tốt được hết trơn, không có một cái lời nào mà để mà kêu bằng bào chữa cho phiền não hết. Phiền não rất là ghê gớm mà nó làm hại mình, mà làm hại người nữa. Khi đang áp dụng những lý thuyết bằng cách thực tập thì Phật pháp trở thành những bản chất tự nhiên của người học Phật. Tâm của người học được trau dồi và Phật pháp bây giờ tự khởi sanh trong tâm họ một cách tự nhiên vậy. Đó, ví dụ chẳng hạn như vị tu đạo Phật, ngài không bao giờ muốn sát sanh nữa, không có tác ý muốn sát sanh, không có muốn ý làm hại ai hết trơn. Vì vậy ngài đâu cần tập tâm từ làm chi. Tâm của các ngài là cái tâm mà adusa, mà không có tâm sân, tâm không sân, không muốn giết ai nữa, không có biết làm hại ai nữa. Thưa sư, con muốn trở lại cái vấn đề bài pháp ngày hôm qua. Hòa thượng nhắc rất nhiều về tăng chân đế, xin sư làm sáng tỏ điểm này. Chúng ta có dịp nghe rất nhiều nói về phàm tăng, thánh tăng và tăng chân đế thì chưa bao giờ nghe cả, xin sư giải thích. Ngài hòa thượng nói rằng hình vẽ hay tượng Phật là hình tướng gián chấp bên ngoài che đậy phẩm tính của một vị Phật. Vì vậy hình ảnh những cái tượng Phật bên ngoài, cái này là Phật tục đế này. Còn mà cái ân đức của Phật, chính hồng danh của Phật, Itipiso Pagava Aran Sama Sambutho đó, mấy cái này là chính cái hồng danh này, cái này là ân đức của Phật, cái này là Phật chân đế này. Vì vậy ví dụ chẳng hạn mình nói mình thờ cúng tượng Phật chẳng hạn, mình lạy Phật, nhưng mà trong trong cái lạy Phật đôi khi mình muốn xin xỏ trong đó. Và đây là cái bản tính tự nhiên của con người, thấy không? Mình tới mình lạy Phật rồi mình xin biết cầu cái này cầu kia cầu nọ rồi vậy đó. Thì trong nhà thiền ta nói mình đem cái phẩm chất của Phật xuống thấp trở thành vị thần. Còn Đức Phật bổn phận của ngài khi mà ngài thể hiện trên thế gian này, ngài nói rằng ngài đem chúng ta một cái giải pháp tu để mà bớt khổ, để bớt hết phiền não. Đó, đôi khi chúng ta để ý quá nhiều về cái hình thức bên ngoài mà quên rằng cái phẩm tính thứ nhất của Đức Phật là A-la-hán, là cái đấng trọn lành không còn phiền não nữa. Thì vì vậy cái người mà tu tập là cái người phải khi mà đánh lễ Phật là nhớ tới những cái hồng ân này của Phật này, những ân đức của Phật, chứ không phải đánh lễ Phật để mà có phước, hoặc là đánh lễ Phật để mà xin xỏ cái gì. Hình vẽ hay tượng Phật là hình tướng dáng dấp bên ngoài che đậy phẩm tính của một vị Phật. Phẩm tính của một vị Phật đó là gồm có chín phẩm tính, Phật gọi là thường gọi là ân đức Phật, cái điều mà mới gọi là Phật chân đế. Đó là lý do tại sao khi chúng ta lạy tượng Phật, người lại được nhắc nhở rằng hãy đặt chính ân đức này trong tâm của mình, chứ đừng có lại để mà xin phước, đừng có lại để mà cầu xin một điều gì hết trơn. Bởi vì cái bổn phận của Phật không có làm chuyện đó. Ngài không có ngài làm cái chuyện là ngài ban phước, ban cái điều lành người tốt cho người cho ai cả. Pháp chân đế sách vở che giấu hay làm lu mờ bản chất của pháp. Pháp chân đế là những cái gì Đức Phật dạy mình để mình tu tập cho giải thoát, chứ không phải là những cái lý thuyết mình nói để mà mình thỏa mãn cái ý thức của mình. Thưa sư, người tu không nên thỏa mãn về những kiến thức thu thập về kinh sách. Đừng vội vã nghĩ rằng mình đã hiểu Phật pháp nhờ đọc thuộc nhiều kinh. Chúng tôi là những cái người tu và thuộc rất là nhiều kinh, nhưng mà thưa quý vị nhớ, đừng có suy nghĩ như vậy là đại biểu đệ tử của ngài là các vị mà đức tạng nhị tạng tam tạng, ngài là tam tạng, còn các nhiều pháp được thuộc một bộ, hai bộ rưỡi là vậy đó. Họ có nhiều cấp độ lắm, ủn thầm mấy sư thuộc, nên là cái mừng là mình không thể đối tượng mà họ thuộc như thế nào nữa. Sư chỉ kể với người nghe một cái chuyện sơ đây, một vị mà không, thầy của sư cũng phải là vị tam tạng đó. Một lần sư gặp ngài ở trên chùa của ngài ở Delhi City, ở trên miền Bắc Cali đó. Rồi sư đưa một cái thơ, mình kể cho quý vị nghe chưa, sư đưa một cái thơ bằng tiếng Anh. Sư nói: thưa sư, con nhận được cái thư này của một cái sư người Mã Lai này. Ông nói đây là cái lời mà Đức Phật khuyên ngài A Nan, cái lời khuyên gì sư quên mất rồi, không nhớ gì nữa, uổng quá cái miếng giấy sư bỏ đây đâu. Thì thưa sư, cái lời khuyên này sao nghe có nhiều cái không có ổn trong này, không biết là có đúng cái gì mà Đức Phật dạy ngài A Nan không. Thì ông nói, ngài nói đưa tôi đọc qua thử. Thì ngài đọc chừng một cái câu đầu thôi, cái gì một câu hai câu gì, thì ngài nói ô cái này thì không phải, đây này, chỗ này này, ngài xoay lưng sau lưng một cái tủ sách, ngài rút ra một cuốn bộ, cuốn trường bộ kinh, trung bộ kinh, không biết cuốn kinh gì đó, tức là không có gì, đọc cho mình nghe cái bài pháp mà ngài Đức Phật mà dạy ngã này. Thì ngài nói những cái này mới đúng này, còn cái này người ta viết ra, người ta giải thích rồi, thành ra có nhiều cái nó không chính xác. Thì quý vị thấy cái sức học không, chỉ nhìn cái đó không là kéo cái một là ra liền tức thì, thành ra sự rất phục chư tăng biết điều như vậy đó. Bốn đâu đọc sách vở là kéo ra là đầy đủ lắm, không có thiếu món nào đâu, đọc năm lần mà. Rồi còn quý vị chưa biết họ thi mà tâm tạng nữa, biết kể quý vị nghe chưa, thấy nhiều quá tôi nói xin nhiều chuyện
chưa kể mà
chưa. Cô nghe chưa. Nhiều quá sao mà chưa kể được,
chưa kể
bắt từ nói tới nói lui thêm mất công nữa,
chưa kể cái chuyện thi đó.
Có một lần là sư tu sư hành thiền, cái đầu tiên ở trong khoảng trong cái trung tâm Hasi đó, cái gì một cái trung tâm lớn lắm mà dạy thiền đó. Thì cái bữa đó tự nhiên cái nhà chùa thông báo là cái phòng gì đó không hành giả được tới tập đó nữa. Họ tập ngồi lắm, buổi sáng họ tập phòng này, buổi trưa họ tập phòng khác, chiều tập các là trời mát. Buổi sáng thì nó nóng quá, là buổi trưa nóng quá thì cho vô một cái phòng, rồi buổi chiều đó chỉ có riêng thiền sinh ngoại quốc thì có một cái phòng một thôi, không có thay đổi gì trong người địa phương họ chạy vòng vậy. Ví dụ như buổi chiều họ vô cái phòng rất là lớn, là bởi vì buổi chiều có người ở ngoài vô nghe pháp, cái nào vừa một cái giảng đường rất lớn để mời một vị thiền sư tới chỗ khác ở đó để cho Phật tử ở ngoài vô nghe đó. Thì xưa mới gặp cái vị mà phụ trách mà lo ngoại quốc thường ấy, sao mà bây giờ nó không biết có lễ lạc gì mà có nhiều cái phòng chặn không cho tụi tôi tới vậy đó. Ông nói người ta đang thi tâm tạng. Tôi nói thi tâm tạng thi cái gì, sư cũng chưa biết thi tâm tạng cái gì. Nó nói là các vị ở khắp nơi về đây thi để mà thuộc ba bộ tâm tạng á. Nó sơ sơ giải thích cho nghe vậy. Cái sư hỏi vậy cho họ tới họ thi mà mình có được tham dự không. Ông nói cái chỗ đó là tôi đã hỏi thì tôi cũng không biết nữa, là tại vì người ta không có cho người khác vô coi cái trong đó, nhưng mà điều nếu mà sư muốn á, thì để tôi hỏi thì quay thì bạn bè tôi thì sao trong sắp xếp, cuối cùng sư được cho phép cho vô coi thì họ thi như thế nào cái gì. Thì sư vô sẽ thấy á, là cái người mà candidate á, là cái người mà thi á, là ngồi trên cái ghế, giống là cái người mà tránh chú khảo là ngồi đây mà ngồi cái ghế giữa cái gì, nằm cái ghế giống cái ghế mà mình nằm ngủ vậy đó, cái mà mình nằm ngửa vậy đó, trong cái biển vậy đó, trong đó phải ngồi dưới chân nó có một vị khác ngồi dưới đó, mà hai người cầm hai cuốn sách cuốn kinh. Rồi cái ông mà thiền là ông ngồi đó, cái ghế đó, ông ngồi xoay mặt vô đây, này tượng Phật. Là bắt đầu đó, mà sư không biết họ nói cái gì tiếp đi mà nó qua nó lại, nó qua nó lại, cuối cùng cái nó có chuông gõ thì bắt đầu đọc á. Là trên này là một vị cầm cuốc, dưới đây có một vị cầm cuốc rồi. Trời, họ đọc cái nó thật chắc cả 100 cây số giờ đọc nhắc không được, hai lần ba lần hai lần gì đó, hễ mà cái vị trên này nhắc một lần rồi đọc rồi ông dưới là nhắc một lần nữa là hai rồi đó. Cũng giống mình đi xin lấy bằng lái xe đó, hễ mình chạy cái chú cả mà nó cúi xuống nó ghi điểm là mình thấy mình thua rồi đó, đấy vậy đó. Hết chừng tập hai lần ba lần đuổi ra rồi xong không cho vô nữa, nghĩa là họ nghĩa là trống ruột luôn, học ngày học đêm học, nghĩa là mở miệng ra là nói cái, nhớ cái kinh không.
Thưa sư, nhưng mà bao nhiêu quyển
sư? Ở đã... cái encyclopedia là cô thấy nó lớn bao lâu là nó cỡ vậy đó, mà hoặc thuộc lòng thì đúng là cái trí xong giỏi quá đúng thế. Mà các vị đó khi mà học đã học thuộc rồi mà học thuộc cái kinh chính rồi mà học còn học chú giải nữa, chú giải là explanation cho cái chính nữa, rồi chú giải của chú giải nữa. Ô trời đất ơi, thầy học mà học 43 năm, một cái chú sa di vô là 9-10 tuổi mà cho tới 43-44 tuổi mới trở thành một vị tam tạng. Trời, 43 năm rồi, có nhiều vị ra bị lao, bị chết, bị bệnh luôn, học quá chuyện rồi. Vì những cái bộ mà diệu tạng là về luận học á, về patthana rồi đó, tức là về cái gì đó quên cái tên rồi, nhân hệ dương hệ rồi gì đó, dạ dương hệ, u khó quá chuyện rồi. Họ học thuộc lòng luôn. Họ chủ trương là hễ mà ví dụ như học ví dụ pháp là làm cái sao cũng kinh chạy vô bụng mình đó. Vậy họ nói vậy. Chứ không có đọc cái kiểu mà nó thành ra mà nghe nói là trả bài cái đêm không à. Ngài Trần Sư 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 Lan Đa nói là hồi xưa tôi học là trả bài thầy đó ngồi đó rồi giờ học cái gì thuộc cái gì đọc nghe thử là đêm tắt được ngồi đó đọc ro. Không có nói gì cả mà không thuộc đuôi ra bắt học nữa. Vậy là xong rồi đó, ngày bữa sau đừng nói chưa. Vì vậy chúng ta là người tu nhớ đừng thỏa mãn với những kiến thức chúng ta đã thu thập qua kinh sách. Đừng vội vã nghĩ rằng mình đã hiểu pháp Phật nhờ học thuộc nhiều kinh. Cuối cùng tăng chân đế đó là phẩm tính hay ân đức của tăng. Quý vị biết là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ba cái này mình biết ha. Đó thì từ ba cái này mới gọi là Phật chân đế, Pháp chân đế, Tăng chân đế. Còn tăng mà tục đế là mình nhìn một cái vị trưởng lão nào đó và mình có đức tin lên ngài, mình tin tưởng lên ngài, mình làm như vậy thì cái này không phải là tăng chân đế. Tăng chân đế có bắt nguồn từ Suttipanno, tức là có chính phẩm tính, có thể phẩm tính này sẽ bị che bởi hình ảnh của một cá nhân tăng, một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức nào đó. Thông thường tâm lý chúng ta thường nhớ đến cá nhân của một vị sư nào đó, đại đức nào đó mà ít nhớ đến tăng chân đế là phẩm tính cao quý của tăng. Chính phẩm tính này có thể tóm tắt trong một câu là cái vị đang cố gắng tu để thoát khổ hay đã thực sự thành tựu sự giải thoát rồi. Phẩm tính tăng tục đế là mình hướng về một vị hòa thượng nào đó, mình kính trọng ngài mà mình quên cái phẩm tính của tăng. Mà khi mà nói chữ tăng thì không có một cá nhân nào hết trơn, từ một cái vị sa di mà tới vị Phật, cái đó là community monk là tăng đó. Thì tăng chân đế là sao? Đó là những ai đang cố gắng tu để thoát khổ hay đã thực sự thành tựu trong việc cái pháp giải thoát rồi. Thầy tôi hòa thượng Sử Biên thường nhắc nhở chữ tăng là phẩm chất của tăng, cụ thể là một vị tỳ khưu, đó là tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì ấy sẽ cố gắng luôn luôn nỗ lực để làm điều này chứ không giải đãi bỏ qua cái chuyện mà mình tu tập. Chúng ta tu tăng hay ni tại sao muốn trở thành một vị tỳ khưu? Vị sa di lúc còn giới tử lại vị thầy của mình và thưa với ngài rằng: kính xin ngài trao y này cho con và xuất gia cho con để tu hành mau thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là ngay cả một cái vị sư mà sa di thôi đó. Khi vô thì cũng thưa với vị hòa thượng là cái bộ y mà ngài cầm đây xin ngài cho con, trước hết là cái y này con dâng cho ngài để ngài giữ, rồi quý trả lại cái y đó xin ngài trả lại cho con để mà xuất gia cho con để mà tu hành mau thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy đây là cái lời nguyện ước mình nói từ ngay từ bắt đầu mà với thời gian đôi khi mà mình mà vì chùa chiền, vì sinh hoạt này cái mình quên. Mình quên cái bổn phận của mình là tu hành sao để mà đạt quả. Đây là lời nguyện ước mà mỗi vị sa di đọc trước mặt thầy lúc mới bước vào con đường tu hành. Nhớ đừng quên mình đã giáo ước chuyện gì lúc mới xuất gia. Cái mà Ngài Hòa Thượng nhắc vậy đó, nhắc các sư nói rằng là cái bổn phận của mình là nhớ tu để mà giải thoát. Thì đó là cái lời mình nguyện mà mình nguyện trước mặt vị thầy là mình xin Ngài cái bộ y để mình mặc vô để mình tu cho giải thoát, chứ không phải đường của mình. Cái chuyện gì cũng quan trọng bao nhiêu nó cũng không bằng cái mà cái bổn phận của mình, đó là tu hành để mang giải thoát. Bây giờ có một bài pháp khác, đây là một cái đề tài mà chị đây ngày hôm qua đi bộ để chú mười chú nói thì sẵn đây có một cái bài pháp mà sư muốn đọc, đó là cái sự chán nản vì gì. Thưa sư, con có thói quen rất xấu là rất dễ chán nản khi làm mãi một công chuyện lập tới lập lui rất là nhiều lần. Ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, bây giờ con xuất gia rồi, hồi đó trước kia con sống thức giờ đó, đi làm trên cùng một khoảng đường đó, vào cùng một phân phòng đó, ngồi cùng một chỗ và làm công việc này đã làm từ lâu lắm rồi. Đó là chưa kể là con chiếc xe cứ lên chiếc xe đó đi hoài đấy. Không bao giờ có chiếc xe nào mới, chiếc xe cũ mềm cứ lên lái chiếc xe đó đi hoài. Tất cả đều động lực tới được. Ôi chán quá chán. Bây giờ con vô con tu cũng vậy. Khi mà cái tâm mà chán tới rồi, con muốn làm một cái gì, con muốn đi gặp người này người kia, hoặc giả là con muốn lấy kinh ra con đọc, hay là con muốn kiếm một cuốn sách gì cũng đọc, hoặc giả là con lên mạng, cho nó chán quá chịu không nổi. Và con hiểu đây là cái căn bệnh của con không biết làm sao mà vượt qua. Lý do bạn chiếu ra ngoài là tại vì sao? Là bạn hướng ra ngoài quan sát và nắm bắt các khái niệm như công, ví dụ vừa rồi, con đường, nơi chốn, công việc, cho nên chán nản mới phát sinh. Nếu bạn tập thiền tứ niệm xứ, thấy được tâm nhận biết và đối tượng, tức là bạn quan sát các pháp chân đế, thì tất cả đều thay đổi và luôn luôn mới. Khi chỉ để ý tới những khái niệm thì thấy có bấy nhiêu thôi và chán nản chắc chắn sẽ sanh lên. Lấy hơi thở làm ví dụ, khi quan sát hơi thở, bạn thấy có bấy nhiêu thôi, thở vô rồi thở ra, thở vô thở ra cũng bấy nhiêu, ngày nào cũng thở chán quá. Hoặc giả bạn ngồi phòng xẹp, đây là suy nghe một sư cô định pháp với Ngài Hòa Thượng Kim Điểm. Nói sao giờ thưa sư, con thấy con tu con chưa tiến bộ gì trơn, chán quá. Hỏi sao chán? Cứ phòng với xẹp. Không có cái gì mới trên ngày, hỏi cô muốn cái gì nữa. Đó là để ý tới khái niệm. Ngược lại, khi bạn tu tập và phát triển trí tuệ, bạn sẽ thấy các hiện tượng chân đế, thì sự quan sát này bạn thể luôn luôn thay đổi, cảm giác thay đổi, hơi thở thay đổi và tất cả đều mới hết. Bạn có thể cùng đi trên một con đường, nhưng cái nhìn và cảnh sắc không bao giờ là một thứ cảnh mới, tâm mới. Thì quý vị thấy không? Một đằng đang nói về tục đế, tức là nắm bắt cái khái niệm ở ngoài thì tâm nó chán. Ví dụ như bây giờ đó, mình hơi thở, mình chỉ để ý cái hơi thở mà thôi. Đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây là phòng, đây là xẹp. Mà mình quên quan sát cảm giác này, mình quan sát chuyển động này, thì nếu mà mình để ý đó cái nhiều thì trí tuệ phát sinh ra, mình sẽ thấy rằng cảm giác nó thay đổi hoàn toàn. Cái chuyển động không giống nhau, hơi thở trước hơi thở sau hoàn toàn khác. Đây là sự nghe các vị thầy của sư nói, thật ra sư cũng chưa kinh nghiệm chuyện này. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, phải vậy không? Nhưng mà người ta đang nói về dòng sông, còn thật ra đâu có một người nào mà hai lần đâu. Như vậy thì cái người tắm, chủ thể tắm cũng thay đổi mà dòng sông cũng thay đổi. Vì cái người đó thay đổi từng giờ từng phút mà. Ví dụ như con nít rồi mình mới thấy nó nhỏ đó, phải vậy không? Khi vài ba năm mình thấy cái tự nhiên lớn sồn lên. Mình thấy sao lớn mau lớn vậy? Nhưng mà thật ra đâu có phải là một sau một chiều bốn cái tóc cho nó lớn vậy đâu. Nó phải lớn từ từ phải không? Ra ăn uống rồi nó lớn dần. Con cái của mình, cháu chắc của mình cũng vậy. Vì vậy trong mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút mình thay đổi quá trời của đất. Quý vị nghe khoa học nó cũng xác nhận điều đó. Ví dụ máu của mình trong một thời gian bao lâu nó thay đổi, máu hồi đó bây giờ máu nó chắc là, ví dụ chẳng hạn hồi trước mình máu gì đó biết, còn bây giờ đi tu máu mình nó trong sạch, nó tốt hơn nhờ có sự tu tập. Dạ thưa sư, nhưng mà trước khi có sự hiểu biết này khởi sanh, tức hiểu, phải thấy tất cả đều mới, tất cả đều thay đổi cả, thì mình nếu tâm đã khởi sanh thì làm sao đây? Con đâu phải giống sư, tại vì sư tu tập, sư giỏi rồi, sư có trí tuệ, do đó sư thấy hơi thở thay đổi, quan sự thấy cái nhìn nó thay đổi, tất cả những cái gì sau cái căn này làm việc đều thay đổi hết, không có cái gì mới hết trơn. Thì trước khi mà có được cái sự hiểu biết đó thì bây giờ chán nản tới con phải làm sao đây? Chán nản là cái gì? Là một trạng thái tâm phải không? Nếu mà trạng thái tâm thì mình quan sát cái tâm này. Nếu hành giả thích thú quan sát nó thì chán nản sẽ mất ngay. Thay vì chán nản tới mình đi tìm, đi kiếm một cái gì mình làm để cho nó bớt cái cơn buồn, bớt cơn chán nản thì ông dặn mình hãy thích thú quan sát nó. Để quan sát nó cái gì? Mà đa phần quý vị biết là chán là cái gì? Nó mong một cái gì đó, vậy nó mới chán. Nó mong muốn đắc đạo, đắc quả, muốn được cái này, muốn được cái kia. Tu hành sau bao nhiêu năm rồi ngồi, muốn xin lỗi cha nít luôn mà chưa được cái gì hết. Nó nói vậy đó, có nhiều người kinh pháp đấy. Mà hoài không có được cái gì hết trơn. Cái tâm chán nản khi nó khởi sanh là thấp thoát đâu đó là cái bóng dáng đó là cái tâm mong đợi. Hoặc giả là mình thấy khi mà phiền não mà khởi sanh lên đó thì thấp thoát sau lưng đó là bản ngã đó. Đa phần là như vậy, ta cho mình những cái thông tin, những cái gọi là cái clue để mình hiểu như vậy. Thì khi mà mình chán, tâm mình trong này nó muốn cái gì rồi mà chưa có được cho nó bực bội, nó khó chịu, chán nản. Tất cả mọi người ai cũng, nếu hành giả thích thú quan sát nó, đừng có xua đuổi, đừng có tìm cách mà overcome nó. Đi ví dụ như cô này, cô nói rằng là con đọc sách, là con đi kiếm người này kia, con nói chuyện, hoặc giả là con lướt mạng, con lướt sóng, lướt mạng thì con coi cho bất buồn bất chán đó. Thì ông thầy sư nói đừng làm, thử coi thử, ngồi yên coi thử nó nói cái gì trong này mà nó chán. Tất cả mọi người ai cũng có sự chán nản. Nếu chúng ta xem chán nản là một hiện tượng tự nhiên, muốn hiểu rõ sự chán nản này, thích thú quan sát thì nó mất ngay, nó có bao ở lâu được. Nhưng mà khi mà nó tới là mình mệt mỏi lắm, mình không chịu, mình dưới cái thái độ mình xua lưỡi thì ông nói những cái thái độ xua lưỡi này làm cho nó cứ trở tới trở lui hoài. Nó chán là một trạng thái tâm lo buồn vui chán, và mình chán nản âu lo và tất cả những đề trạng thái tâm lên không đây. Mình thích thú mình quan sát cái chuyện đó. Vì vậy một vị thiền sư ngài nói rằng là đó, cái khó không phải là làm công chuyện đâu, làm công chuyện không khó đâu. Mà đừng làm cái gì hết mới khó. Ngồi yên đừng cho làm cái gì hết trơn. Cái gì thấy giống như là mình tới hành thiền, tới đâu kia mình làm cái gì đâu. Ăn cũng có người lo, tới giờ chỉ được ngồi ngồi sao vậy mà không chịu. Làm lát cái chán, đòi về cũng có ai tới bao nhiêu người tu đâu. Tại sao vậy? Tại vì vừa không chán quá. Tới chùa mà làm lát xăng là họ thích lắm. Mà làm cái gì đó, keep busy họ thích. Còn ngồi không chán. Thành ra ngài dặn, ngài nói tập được không làm cái gì hết trơn, qua thử nó nói cái gì trong này. Lúc đó nó chán lên tới tận cần cổ luôn, lúc đó ngồi đó quan sát nó. Bởi vì mình busy suốt các cuộc đời của mình rồi. Các vị thấy có nhiều người, tôi sẽ thấy bên Florida, tôi sư ở hồi trước đó, mấy người già cũng có trong sở là trong chợ trong đồ đi làm công chuyện trong đó. Bây giờ ở nhà buồn quá, chịu nổi. Sư gặp một cái anh Việt Nam, anh làm bác sĩ, mà bác sĩ ở trong nhà tù đó quý vị. Anh làm cái khâu gọi là cái coi những cái người mà tử tù đó, cái người mà tử tù gọi là sắp sửa lên bị sắp sửa đi giết rồi đó, thì anh take care sức khỏe đó. Anh nói cái bọn này nó sung sướng quá, nó sắp chết đâu thì không thấy, mà thấy mình phải lo hết đủ mọi thứ cho nó cái nọ đó. 81 tuổi vẫn còn đi làm. Hỏi anh tại sao mà anh không ở nhà, anh nghỉ cho khỏe, anh chỉ có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có con, có cái đầy đủ rồi đi làm. Con không biết về nhà làm gì, mà về nhà cũng gặp bà xã con rồi cũng gây lộn với bà không. Tại con đi làm, con vô trong làm chỉ, con vô trong đó cũng ngồi con ngáp, con cũng thích hơn là ở nhà. Vì thấy không? Nó quen rồi, bây giờ bỏ không được. Thì đây là những cái mà mình phải xây lúc mình lớn tuổi đó. Tới một lúc nào sức khỏe nó cho phép mình làm gì được nữa. Bây giờ mình hãy lấy cái sự tu tập làm cái bạn đời của mình, làm cái người bạn của mình để mình tu tập. Chứ còn nó ở nhà nó chán nản, nó phiền hà, nó mệt mỏi lắm. Nếu chúng ta xem chán nản là một hiện tượng tự nhiên, muốn hiểu rõ sự chán nản này, thích thú quan sát thì nó dông ngay. Chán nản là cảm thọ thuộc về tâm, không phải luôn luôn khởi sanh đâu. Khi bạn suy nghĩ sai, đang đang sanh lên. Có chánh kiến, có chánh tư duy, chúng ta sẽ không bao giờ tăng hết. Bạn hôm nay và bạn ngày mai không còn là một người nữa, hãy suy nghĩ về điều này. Bạn nói bạn chán hả? Bạn nói tất cả đều thay đổi rồi. Bạn ngày hôm nay với bạn ngày mai đâu còn gì nữa. Bạn nghĩ rằng người ta thường nói không ai tắm trên một dòng sông mà cả mình cũng thay đổi. Dòng sông không hiện hữu như là một thực thể, mà cái người tắm cũng vậy nữa. Và bạn cũng vậy. Cá nhân bạn ngày hôm nay với ngày mai nó hoàn toàn khác, với tâm của mình nó thay đổi và thân của mình nó cũng thay đổi nữa. Thưa sư, con để ý rằng tâm biết hôm qua với tâm biết hôm nay và ngày mai nó không giống nhau. Ông nói trời đất ơi, nói cái tâm mà nó ngày sao được, từng một sát na đó. Tâm hồi trước và tâm bây giờ nó khác, bởi vì nó quay lại đổi ý theo. Cái chuyện mình mới tính, mình mới nói đó là tính đổi đạo thay rồi. Tâm mình rất là nhậm lệ, thay đổi hoàn toàn. Và khi mà mình cứ quan sát hoài thì mình không dám nắm bắt ở chỗ nào nữa. Thân này cũng thay đổi mà tâm cũng thay đổi, xung quanh này quả sự đều thay đổi hết. Đó, cái người mà khi mà tu tập mà hiểu được thế nào thay đổi rồi, người đó không chấp gì nữa. Tôi thường kể cái chuyện, câu chuyện là ông thầy ông nói rằng là hồi xưa má tôi đi hành thiền gặp một cái bà cụ đó, bà tu cái gì có hòa thượng không biết, bà giỏi quá chừng. Trong khi mà có một bữa người ta đem tới, người ta dâng cho một ly nước nóng, vì nghe câu chuyện đó, nó dâng cho ngài xong rồi thì bà cúi xuống, cái cô dâng nước, cô cúi xuống được cái khăn giới đụng nó va, nó đổ cái ly nước để mà trong khi đó tất cả mọi người đều ai cũng sợ nước đi dâng miệng rồi. Nhưng hòa thượng chỉ có bình bà cụ đó ngồi yên. Hòa thượng hỏi tại sao vậy, thì bà nói giờ tất cả mọi người đều hốt hoảng, nhưng mà con thấy sao mà mọi sự nó được thay đổi mà có chỉ đồng hốt hoảng. Ngay khi mà cái ly lành là mình đã thấy bể rồi, không có cái gì mà đứng yên hết trơn. Thì quý vị thấy khi mà một cái người mà đã mà kinh nghiệm sâu sắc trong Phật pháp rồi, nó thấy thay đổi, không chấp gì hết trơn. Có cái gì đâu mà chấp nhau. Hôm nay đi dậy thì mai nó khác rồi. Không có mình đi theo nó mình chết rồi. Mình nắm rồi mình chết. Vì cái người mà tu tập hoài mà thấy thay đổi như vậy, họ sẽ đi kiếm cái không thay đổi. Lúc bây giờ cái tâm nó hướng về Niết Bàn là gì đó. Niết Bàn là không thay đổi nữa rồi, yên rồi. Cái thay đổi là cái nguyên nhân của đau khổ. Đau khổ thì thay đổi. Đó. Mà Niết Bàn không khổ thì Niết Bàn không thay đổi. Thì nói sơ cái gì ngay vậy thôi, đừng đi vô sâu quá chắc không hiểu gì đâu. Đôi khi sư trước cũng có đề tài gì cho tôi thấy bài nào hay mà lợi ích cái sư đọc cái gì ngay vậy thôi à. Thưa sư, ngày hôm qua con đi dự lễ dân y tắm mưa. Đây là cái hành giả thiền sinh đó, đi mà qua Myanmar đó, rồi trúng cái mùa vô hạ. Thì người Myanmar đó tới cái mùa mà khi tăng vô hạ đó, họ có một cái lễ đầu tiên là cái lễ dân y tắm mưa. Thật ra cái y đâu có tắm mưa gì đâu, bây giờ có ai tắm mưa nữa đâu. Tắm mưa là giống như lấy cái xà rông đó cái gì, rồi toàn bộ người ra ngoài trời mưa, trời mùa hạ, mùa an cư, trời mưa rất là đều đặn ra có tắm, nhưng mà có ai tắm cái gì đó trời. Thành ra người ta gọi là dân y tắm mưa, nhưng mà thật ra họ dân y thường thôi, mà họ quan trọng vô cùng à, gọi là cái waso tinh găng đó, tức họ dân một chư tăng, một người một bộ y đó, để mà gọi là họ làm lễ dân y tắm mưa cho chư tăng. Nhưng mà thật ra không phải, người ta cũng có y đâu, có y tắm mưa, y mặc thường thôi, nhưng mà không phải là y katina là khác, ta ra trọn đủ à, gọi là có đặc tăng sự rồi, còn cái này chỉ dân thì không thôi. Thưa sư, hôm qua con đi dự lễ dân y tắm mưa bên chùa của thiền sư. Ông thiền sư đang ở bên này, nhưng bên kia cũng có thêm cái chùa nữa. Cái chỗ đó là ông làm ra để mà cho mấy người nào mà bị bên này là không cho ở đó, đối với lý do visa đâu không được gia hạn, ông cho qua ở đó. Ông thấy mình tu tập tốt á, thì ông nói thôi được, thôi đi qua bên tôi đi, ở đi. Ở rồi ở bên đó một tháng, hai tháng thì về trở lại bên này. Đó. Cái chùa đó họ cái quy luật của họ như vậy, họ chỉ cho hành giả ở 3 tháng thôi. Khi mà đủ 3 tháng rồi, mình phải đi. Đi chừng một tháng về trở lại. Con qua dự lễ dân y tắm mưa bên chùa của thầy, thấy ai cũng có lễ vật dụng cúng dường mà con không có gì dâng cho sư cả. Lý do là tại con nghèo, mà con qua bên này con đang gặp vì vấn đề visa đó, nó bắt con phải đóng tiền phạt nhiều quá, là nó con không có phương tiện. Bây giờ tâm con rất buồn, con khóc vì con thấy tủi thân quá. Thầy sư nói nếu không có tiền nhưng tâm cô hoan hỷ với phước báo mà các bạn khác đang làm thì cũng có phước đầy đủ như họ vậy. À, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị thấy ở chùa người ta dâng đồ ăn cho chư tăng rất là đầy đủ rồi, mình không có cái gì dâng hết, mình tới không à? Mình tới mình giữ khóa thiền rồi mình đi về thôi. Nhưng mà mình đứng đó mình chắp tay và mình hoan hỷ về cái công đức người ta làm, mình có phước nhiều lắm bạn, giống như chơi đâu. Đây là cái mà mình ít khi mình để ý này. Thì mình hoan hỷ với phước báo của người khác làm, mình có phước giống như họ vậy. Đâu phải không có tiền không được cũng có phước chứ sao? Với phước báo mà các bạn khác đang làm, hành giả cũng sẽ được phước đầy đủ như họ. Một đôi khi những người có tiền làm chuyện phước thí nhưng không được phước vì tâm họ ô nhiễm, họ muốn một điều gì, ví dụ như họ làm phước mà muốn được người ta khen chẳng hạn. Đôi khi mình đứng ngoài và mình xin lỗi, mình ăn còn nhiều hơn họ nữa, dù mình chứ ăn cũng hơi kỳ cục nhưng mà mình kiếm còn nhiều hơn ta nữa, là bởi vì cái tâm của mình nó hoan hỷ phước của họ làm. Còn cái người chính làm là muốn được khen tặng, cái người chính làm thì muốn gì đây, phân vua tranh giành với người này người kia, hay mong đợi một cái gì đó, mong vị trụ trì mến mình, mong người ta thương mình, mong người ta nghĩ mình. Đây là những cái trạng thái tâm bất thiện trong khi mà mình làm phước á, là mình là người tu hành là mình phải ý rất nhiều những cái trạng thái tâm này. Để làm phước là làm phước thôi, cũng không mong cầu có phước, mình làm phước để mình tập càng buông bỏ. Phước nhiều hay ít là do phẩm chất của tâm. Tâm của bạn càng thánh thiện, càng trong sạch thì bạn làm phước nhiều, cho dù cái vật chất không có gì hết trơn. Đó mình nghe trong chuyện trong kinh nói là đôi khi người ta bố thí rất là ít, bố thí đôi khi một miếng cơm hoặc giả là bố thí một cái cọng cành hoa con thôi mà phước phúc qua trời qua đất. Tại sao? Vì sao? Bởi vì cái mảnh lực tâm nó quá mạnh, cái người mà làm phước cái tâm nó quá trong sạch. Thưa sư nói như thế có nghĩa là chúng ta chỉ cần hoan hỷ với phước báo của người khác cũng có phước, không cần phải sử dụng tới tiền bạc vật chất đồ gì hết trơn sao? Chỉ cần có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng là chúng ta có phước, được sự lợi lạc ngay. Vì không hiểu bản chất của sự làm phước cho nên chúng ta mới buồn bã khổ sở vì có cái gì mà chúng ta làm. Bởi vì cô không có trí tuệ cho nên cô nghĩ rằng muốn làm phước thì phải có vật đem tới dân cho sư mình mới có phước. Trong khi bạn không hiểu rằng là khi mà người khác làm phước mình tâm mình rất là hoan hỷ, mình nghĩ đây là cái chuyện phước thiện, nếu mà có cơ hội mình sẽ làm giống như người ta như vậy, mỗi bao nhiêu cơ hội là mình đã đủ có phước cho người ta, mặc dù mình có chi cái gì hết. Tôi sư sau đó con nhận ra con khóc là tại do bản ngã nên tâm con mới buồn. Bản ngã hơn đúng hơn là ngã mạn, bởi vì mình so sánh với người khác. Mình so sánh, mình nói người ta có mà mình cũng có, người ta giàu mà mình nghèo, người ta có làm phước được mà mình cũng có làm phước được vậy. Ông nói đây là những cái ai đi mình có giữ trong tâm hết trơn. Thấy người ta làm phước mình nhắc nhở đây là những người làm cái hành rất là tốt này, bỏ công bỏ tiền bỏ bạc rồi cúng dường cho tới chư tăng mà không cần một sự mong đợi nào hết trơn. Bữa sau mình có mình cũng sẽ làm như vậy, mình hoan hỷ với phước cò làm. Thì ông từ xưa nói ô, khi mà làm được một cái tạo thấy tâm như vậy thì cũng có cái gì cũng có phước. Vì vậy ông nói thước tới nhờ trí tuệ trong mà phước tới nhờ có được vật vật mà làm phước, người ta cứ hiểu vậy thôi. Rồi người ta đôi khi người ta dính mắc vào trong vật thí nữa, hoặc giả là dính mắc vào đối tượng thí, dính mắc vào phải cho vị này, phải cho vị kia, phải cho vị nọ. Ví dụ có tới chùa được gặp ngài hòa thượng Kim Kiệu là phải tới cúng dường cho thằng tay của ngài thôi, không có cúng dường, mình đâu có hiểu. Chỉ cần mình bỏ vài ba đồng vào trong thùng phước sương mà mình nguyện rằng là bây giờ cái này để mình tập cái hành buông bỏ, bởi vì mình có tiền nhiều của phước quá đấy. Ngài biết không biết là chuyện riêng, không cần biết, mà vị có phước rất là nhiều. Bởi vì người ta không hiểu, do đó người ta cứ để tới người ta cúng dường cho các vị mà đại đức hòa thượng trưởng lão rồi, mà thật ra làm phước cái đó coi chừng là bị mất phước. Bởi vì mình nghĩ rằng là làm phước cho ông này mới có phước này, mà thật ra cái làm phước là do phẩm chất của tâm. Đôi khi trong cuộc sống thưa sư, chúng ta cũng cần có cái ta, nhưng chính cái ta này đôi khi làm mình khổ. Thưa sư, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần có cái ta này, khiến cái ta này làm mình khổ. Cần cái ta để làm gì đây, tại sao cần? Hễ mỗi lần so sánh mình với người thì cảm xúc sẽ sanh lên, đây là một dạng tâm bất thiện đưa đến đau khổ, sao mà cần nó chi? Thưa quý vị có thể hiểu lầm không? Thưa sư, ví dụ như khi người tu mình phải biết mình là ai, chứ không thể cởi ý đi chơi hay chung trà chuyện trò với bất cứ những người nào, hoặc xuống nhà ăn lấy đồ ăn thật nhiều bất chấp anh em huynh đệ chung anh nghĩ gì. Nghĩa là cô này cô dùng chữ ta này có nghĩa là phải biết, nghĩa là tự trọng. Người tu hành là mình biết tự trọng, mà muốn tự trọng thì phải có ta. Mình là người tu mà mình đâu có làm được như vậy, mình là người tu mình không làm như thế như kia như nọ như vậy đó. Tại vì cô nghĩ rằng có chữ mình vào trong này đó, có nghĩa là cái ta cần thiết. Nhờ cái ta này rồi mới giải quyết được nhiều cái chuyện mà mình tránh mình không có làm đó. Thì mà cái này không phải là chấp ta, mà là phong cách tư cách mẫu mực của người tu thôi. Đấy là ví dụ chẳng hạn như mình là người tu thì cái tư cách của mình đó, mình không có thể đi lang chạ, mình nói chuyện này chuyện kia, học chạ mình phố bếp mình lấy cái này cái kia mình ăn uống rồi vậy. Học chạ như cô này cô nói là mình gì đây, mình không thể là cởi y đi chơi hay chung chạ chuyện trò với người, những cái người mà người là đồng trang đồng lứa mình mà người không có xuất gia, hoặc xuống nhà ăn muốn lấy đồ ăn muốn lấy thịt nhiều bất chấp tất cả những người khác cần thiết, để đây cái chuyện nó xảy ra ở bên Myanmar đó. Khi nhiều cô đó người gì đấy, trong khi mà sắp hàng thì đứng đầu, tại vì mình cao hạ đó, sắp lấy đầu tiên rồi khi không có để ý tới người khác, lấy cho thật nhiều, lấy cho thật nhiều là đẹp đổ, rồi nhà bàn đó, nhà trai đường đó, mấy người đó không làm trai đường mà ta để ý, rồi ta phản ảnh, ta nói rằng là các sư cô mà lớn hạ Việt Nam với là Trung Quốc lấy nhiều quá mà không ăn, trong khi mà đem mình ăn không hết mình đem đổ thì những người khác thiếu. Mấy người cư sĩ thôi sắp hàng cái sao mà họ đi sau mình, rồi sao mình nói họ thiếu quá trời quá đất cả. Thành họ yêu cầu các vị mà đứng đầu hàng đó, phải nhớ cái điều là phải biết thu thúc đều từ xưa. Nói tôi không có nói cái vị tham ăn, nhưng tôi nhắc cho cái vị họ nói gì đó, hãy thương tưởng những cái người mà đứng sau, họ cũng cần ăn như mình vậy để họ tu tập. Ô, cô hiểu lầm rồi, cái này không phải là chấp ta, mà là phong cách tư cách mẫu mực của người xuất gia. Người tu phải theo giới luật sẽ không làm những gì tổn thương tới đức tin của người tại gia cư sĩ, cho nên phải tuân hành theo một số quy tắc nào đó. Đây là sự hiểu biết về bổn phận, về những gì cần làm, chứ mình không so sánh với ai cả. Đó, mình nếu mình là người tu thì mình không làm vậy, đơn giản vậy thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái tư cách của mình, chứ không phải là mình so sánh, mình nói là mình hơn người ta, mình là thầy của người ta mà mình đi làm những cái chuyện như vậy, những cái đó bên em bằng ảo thôi. Còn lần này mình chỉ nói là mình không làm như vậy, mình là người xuất gia mình nên tránh những cái chuyện như vậy không nên, có vậy thôi. Làm sao thì sao? Quý vị đáng chưa?
Chưa.
Chưa à? Muốn nghe thêm mà sao? Mấy bài cuối cùng nha. Thưa sư, khi con thấy các sư đi bát, tâm khởi lên sự khoan hỷ tôn kính và tâm ưa nhìn. Con biết tâm tham đang có mặt, nhưng mà khi nhìn một con vật bị thương, bị đói, tâm con bi mẫn khởi lên, nhưng con lại không ưa nhìn. Cả hai đều xuất phát từ thiện tâm cả, nhưng lại phân biệt thích và không thích. Cái cô này là cái cô khoảng chừng hai mươi mấy ba chục tuổi, cô mới học xong đại học ở bên ngoài, ở Việt Nam, ở ngoài Nha Trang đó, thì ba mẹ của cô mới biểu cô qua bên Thiền viện đi tu, gieo giữ một thời gian rồi đi về trở lại, rồi đi làm ăn lấy chồng lấy con. Thì cô là người đẻ, thì cô nói rằng là cô thấy các sư đi bát, cô hoan hỉ lắm, cô tôn kính ghê lắm. Đấy. Thì thấy một cái con vật mà bị thương thì nó cũng phát xuất là bi mẫn chứ. Mà tại sao cái hai cái cô nghĩ là đều là tâm thiện hết trơn, mà có cái thì nó thích mà có cái nó không thích. Nếu các sư thì con thích, cô nhìn lắm, sáng sớm thấy các sư đi bát và tâm con rất là thích nhìn các sư đi bát, con rất là hoan nghỉ, con tôn kính các sư làm cái hạnh như vậy là của một vị mà xuất gia được cái nọ. Còn ngược lại mà khi con nhìn một con vật bị thương thì trong này nó có cái tâm bi mẫn trong á, nhà con ưa nhìn, con sợ quá, còn các sư là con cũng nhìn. Ồ, câu trả lời, phải nhớ một điều, khi nhìn chư tăng đi bát, hành giả có thể nhìn với đức tin và lòng ngưỡng mộ, nhưng nhớ nha, tâm mình nó cũng thay đổi mau lắm, đôi khi mình có tâm ái không đó nữa. Mình dòm qua thử ông sư này như thế nào, ông sư kia như thế nào. Nếu mà ông sư mà thấy mà mặt mày nghiêm túc thì mình thích, còn ông nào mà thấy lô thôi mà cười mà nói gì là mình ghét, mình giận. Hoặc giả đôi khi có nhiều vị nói ông này cái mặt quá dễ thương quá, mình cũng thích nữa. Đó. Thì mình tâm ái mà làm sao, thấy không? Hãy cẩn thận đấy, vì tâm của mình thay đổi rất nhanh, từ chỗ tôn kính ngưỡng mộ nó có thể chuyển qua tâm ái từ hồi nào hôm nay. Khi thấy muốn nhìn các sư, nhớ cô phải kiểm tra xem trong hành giả bây giờ thế nào. Ông nói sợ gì mà tôi nói như vậy là tại cô là một người trẻ, cô còn trẻ tuổi, do đó cái tâm ái rất là mạnh. Thành ra khi mà cô nhìn đó, cô phải cẩn thận, đừng có nghĩ rằng là mình nhìn vì mình hoan hỷ, mình tôn kính các sư. Nếu thiện thì tâm của bạn phải thoải mái nhẹ nhàng, nếu bất thiện thì tâm căng thẳng, tâm không yên không bình thản, dấu hiệu là tâm tham hoặc tâm sân đang có mặt. Như vậy thì khi bạn nhìn cái gì không cần biết, bạn kiểm tra xem tâm của bạn như thế nào, nó có thoải mái nhẹ nhàng trong mình không. Nếu mà nó không thoải mái mà không nhẹ nhàng, ví dụ chẳng hạn nếu mình nhìn một con thú, mình nói đây là thiện này, khi mình tội nghiệp nó quá, mà thật ra trong này là có bi lụy, tâm mình thấy chúng sanh nào đau khổ mình có tấm bi, mình thương xót, nhưng mà nó khổ quá cái mình lụy hoàn hảo ngay, thì từ đây là cái mặt trái của tâm bi. Vì vậy bạn đừng có tưởng là bạn nghĩ là cái này là mình nhìn cái tâm nó bi bận, bạn phải, bạn không muốn nhìn điều đó là tâm sân đã có mặt. Có một lần có một cái ông đó, ông nghĩ là cái gì, ông đi hành thiền với tụi này, lúc đó là sư chưa có tu ở trên vùng Bất Ly đó, thì ông thưa với ngài hòa thượng thiền sư, ông nói rằng là đó, thưa sư, nhà con đó ở cái vùng nào đó không biết, mà một lần mà con đi về nhà con là phải ở đây nó trên con lên một cái đồi, con xuống cái đồi, nhà con nằm dưới thung lũng hết. Thì bữa đó là con lái xe về ban đêm rồi, tại thiền về nó tối đêm, từ tối đi, khi mà cái xe mà chạy xuống thung lũng thì con nghe một cái âm rất là dữ, thì con hết rồi đứng xe lại, đứng xe lại ra phía trước con coi cái gì thì thấy có một cái con nai, con gì đó nó phóng, nó thấy ánh sáng đèn sợ, nó nhảy ra đụng cái dè của cái xe đó, mà cái xe ông cái xe Volvo, cái dè nó mạnh ghê lắm, mà cái xe van đó hút một cái con kia đập cái đường đó. Thì ông khoe với thiền sư là tức thì con thấy như vậy là con ra cái sao, con lấy cái baseball bat, cái đùi mà đánh cô, con đập nó vài cái để con giải thoát nó. Thiền sư nói giải thoát gì, xin chú làm cái đó tâm sân thì giải thoát gì đâu mà giải thoát. Ông không hiểu, ông hiểu tại sao mà con muốn cứu con này, con muốn nó chết một quằn quại như vậy, muốn cho nó cứ chết liền cho rồi vậy. Ông nói không phải, ngài sư nói phải, tại vì tâm của chú không thích nhìn cái cảnh này, cái cảnh mà quằn quại như thế này chú không ưa, cho nó phải giải quyết chấm dứt tình trạng này. Vì vậy không phải là chú thương cái con nai đó mà chú đánh người ta vì cái tâm sân của chú. Chú không muốn nhìn cái cảnh này. Đó thì các vị mà người ta học về tâm, người ta giải thích cho mình nghe như vậy. Thật ra mình có những cái nào mà mình nói là thiện, thiện là cái tâm mình nó thư giãn thoải mái. Còn thiện mà thật sự tâm mình căng thẳng quá, cái đó là không phải thiện rồi đấy. Cuối cùng là một tham một sân để giải vô. Thì cái này mình phải tu rồi mình mới biết thôi, chứ không biết làm sao. Vì vậy cái nguyên tắc để mình xét cái tâm của mình là bạn cảm nhận như thế nào cái tâm bạn làm chuyện đó. Ví dụ chẳng hạn mình làm một cái chuyện phước thiện mà sao tâm mình căng thẳng quá, rồi vậy là mình muốn cái gì trong này rồi, mình làm vui vẻ thoải mái, mình làm trong khả năng của mình làm trong những gì mà mình có thôi, thì tâm mình nó thoải mái nhẹ nhàng quá, mình đừng có muốn gì hết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta làm phước thì mình không có chút thì mình tới mình hù người ta, đâu có mặc cả, mình nói rằng là người ta nhiều quá mà mình ít quá, mình có mình làm mình cho rồi vậy, người ta chê mình rồi vậy đó. Ông nói mình làm cái này là căng thẳng rồi, tâm mình đã bất thiện rồi, bất thiện mình thì cái phước mình cho bao nhiêu, cái vật thí mình cho bao nhiêu nó cũng không có phước hết rồi, bị cái trạng thái tâm nó không có tốt nữa rồi. Thưa sư, con nghe câu chuyện một cô trong khi nói chuyện với vị thầy có đức tin rất nhiều với vị đó, tự nhiên nhìn ông thầy và nói rằng ông thầy cái mặt mình sao giống cái mặt heo quá. Đứng nói chuyện với ông thầy mà thấy ông thầy mình cái mặt sao đọc rộng giống mặt heo quá. Cô suy nghĩ trong tâm, cô nói cái ông thầy này sao cái mặt bây giờ sẽ giống mặt cái nặng heo quá, nói vậy đó. Nhưng mà khi suy nghĩ xong xuôi rồi cái nó căng rất quá, khổ quá, phiền quá. Mới nói với một cái sư người Việt Nam, nói là sư đi qua bên Myanmar, sư tu rồi sư hỏi thăm vị thiền sư, thử ông trả lời sao cho tôi thấy bây giờ tôi căng rất quá, tôi suy nghĩ tầm bậy với ông thầy của tôi. Một người có đức tin rất mạnh mẽ với một vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh như vậy, đó là cái điều mà con hiểu. Tức là cái sư đó hỏi là khi mà cái cô này có suy nghĩ rằng là thầy mình đó, là cái mặt giống mặt heo quá, thì có đi địa ngục không? Thực sự mới chỉ đi, cái tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à, nó muốn thích cái gì thì nó muốn nghĩ ra cái gì nó nghĩ. Đôi khi mình thấy đó, có nhiều sư trình pháp nói đôi khi về nhà gặp em gặp đồ rồi dẫn tới những ái nó khởi sanh à, những cái trường hợp như vậy, điều đó có nghĩa là cái tâm phiền não bên trong này nó vẫn còn tiềm ẩn. Ở ngoài mình có cái hình tướng này thôi, chứ bên trong nó đã trong sạch đâu à. Nó không trong sạch thì nó đụng đâu, nó làm bậy đó à. Vì vậy cái tâm nó không phân biệt ai với ai hết. Nó không cần biết đây là vị thầy của mình, đây là một người em của mình, đây là một vị trưởng lão, là một cái vị đáng kính gì hết. Nó thích là nó nói, mà nó ghét là nó chửi. Dĩ nhiên là đôi khi nó không dám nói ra thôi, nhưng mà nó tiềm ẩn trong tâm này. Thưa sư, có điều con không hiểu là tại sao một người có đức tin rất mãnh liệt với một ông thầy như vậy mà bên trong cái phiền não nó vẫn sanh, vẫn nói những cái lời bất thiện như vậy. Chỉ đức tin thôi nhưng không có trí tuệ thì tâm trí nó phải có thôi. Cô này cô chỉ có cái lòng tin với vị thầy của mình mà cô có trí tuệ. Khi mà không có trí tuệ thì cái tâm trong này là cái tâm phiền não nó có mặt thì nó nói gì nó nói. Tâm si suy khiến mình suy nghĩ hay làm những hành vi bất thiện, một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với tâm ái nữa. Kính ông thầy quá, thương ông thầy lúc nào cũng hay. Đây là trường hợp với nhiều người này, ta cứ nghĩ đây là một vị sư có tu hành đàng hoàng tử tế mà tôn kính người ta, nhưng mà tâm nó chuyển vào nào cũng hay. Vì vậy con người tới mà hay là sư đi đâu, đi chỗ này chỗ kia, mình bực bội sân thân, mình muốn giữ sư cho mình không. Cái này từ thiện mà nó chuyển qua đấy. Là tại vì sao? Tại vì tâm của mình nó còn phiền não, tâm phàm mà em, thì nó thay đổi. Mình không biết, khi mà mình nhận ra được như vậy, mình chấp nhận nó. Đây là những cái chuyện tự nhiên thôi. Chấp nhận có nghĩa là chấp nhận cái chuyện không tu hành của mình. Mình tu chưa tới do đó mình phải như vậy thôi. Thì bây giờ mình ráng tu để mà mình đừng có suy nghĩ thầm bậy nữa, đơn giản vậy thôi. Có gì đâu mà phải sợ. Khi mà mình nghĩ rằng mình làm như vậy là mình tội lỗi, mình làm như vậy là mình đi địa ngục, vậy là trong này có bằng cả, trong có cái ta trong. Ta đã làm những chuyện sai trái, ta sẽ đi địa ngục, vân 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 vân. Mấy cái này là đây là chưa đi địa ngục mà thấy đã đi ngục ở trên quả thế gian này rồi đấy. Cô Phật hết giờ rồi ha, thế xa thú
lành mai.